Chiến thần bất bại, chương 796, tội vực đệ nhất binh đoàn chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen cái gì mà chen? Tất cả đều đứng yên đi. Trên nóc nhà, Đường Thiên Không nhìn cảnh tượng lộn xộn phía dưới. Miệng nhai cọng cỏ, gối lên cánh tay. Có phần xuất thần nhìn bầu trời màu xám mênh mông. Cỏ tại tội vực cứng như thanh sắt, vị vừa đắng vừa chát. Không chút vị thơm ngát của cỏ xanh nào. Đến tội vực cũng đã có một thời gian dài rồi a, mọi người vẫn khỏe a, Đường Thiên có chút xuất thần. Con mắt hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Kìm lòng không ủ rũ nắm chặt nắm tay. Mọi người tiếp tục kiên trì một thời gian nữa a. Ta đã tìm được biện pháp đi ra tội vực. Chờ ta trở lại. Đường Thiên trong nháy mắt đứng dậy. Nhảy xuống nóc nhà. Phù Chính Chi mặt ửng đỏ. Thỉnh thoảng trách mắng, tận tâm hết phận sự mà làm tốt công tác của mình. Vừa nghĩ đến kế hoạch kế tiếp của mặt quỷ đại nhân, toàn thân hắn liền cực kỳ nhiệt tình. Binh đoàn đệ nhất tội vực, chỉ riêng cái xưng hào này đã đủ để cho hắn kích động khó giải thích. Cát Trạch thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, hắn càng để ý chính là tăng lên thực lực cá nhân. Rất ít hứng thú đối với binh đoàn. Phù Chính Chi lại bất đồng. Thực lực cá nhân của hắn đã tăng lên đến đỉnh. Khó mà tiến thêm. Hắn không phải đơn độc lẻ loi. Phía sau còn có một cái phù gia. Chuyện mà hắn phải đăm chiêu suy nghĩ nhiều hơn hẳn Cát Trạch vốn không gì phải lo lắng. Lúc trước đầu hàng mặt quỷ chỉ là tình thế bức bách. Trong đáy lòng Phù Chính Chi đối với mặt quỷ cũng không xem trọng. Hắn biết rõ thực lực của Trung Đình Tứ Thành là sâu không lường được. Mặt quỷ và linh bộ của hắn tuy rằng cường đại, nhưng muốn chống lại toàn bộ tội vực, đó tuyệt đối là không phần thắng. Tiền đồ một mảnh xa vời, hắn nản lòng đến cực điểm, như có thể nhìn thấy kết quả của hắn và phù gia. Cho đến lần này, cái gọi là binh đoàn của mặt quỷ đại nhân biểu hiện ra uy lực kinh khủng. Giống như ánh nắng xuyên phá âm u, khiến hắn thấy được hy vọng. Hy vọng của hắn. Hy vọng của phù gia. Nghe nói linh bộ cũng là binh đoàn. Hắn thấy tác phong quân nhân của linh bộ thì rất chấn động. Nhưng linh bộ nói cho cùng vẫn là người từ ngoài đến. Phương thức hoạt động của bọn họ có rất nhiều điểm vượt qua phạm trù mà Phù Chính Chi có thể lý giải, thấu hiểu, giải thích. Sức chiến đấu của linh bộ cường đến mức nào, hắn không biết gì cả. Linh bộ cũng không đánh vỡ tiền lệ. Tội vực không cách nào tổ kiến binh đoàn. Cho đến ngày hôm qua, đại nhân mang theo hắn và Cát Trạch, hoàn thành pháp tắc diện cộng minh biểu hiện ra uy lực kinh người. Khiến hắn hiểu rõ, tội vực sắp phải thay đổi rồi. Đây có phải binh đoàn hay không? Hắn không biết, Đỗ Khắc đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực lợi hại cỡ nào. Hắn cũng không biết, nhưng hắn cảm thấy nếu tổ kiến binh đoàn khiêu chiến Đỗ Khắc mà nói, không phải là không cơ hội. Đây là cơ hội vùng dậy. Lâu nay, tội vực đều có cái nhận thức chung. Tuyệt thế cường giả lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực thì không cách nào dựa vào ưu thế nhân số để chiến thắng. Có thể chiến thắng lĩnh vực cường giả, chỉ có cũng là lĩnh vực cường giả. Bây giờ, tất cả đều có khả năng bị thay đổi. Cho dù chỉ là có khả năng, đối với Phù Chính Chi cũng là xung kích kịch liệt. Làm hắn cả đêm khó ngủ. Khi Phù Chính Chi dần dần phục hồi lại tinh thần, hắn nhanh chóng ý thức được cơ hội tuyệt hảo ẩn chứa trong đó. Binh đoàn đệ nhất tội vực, kết quả vượt thời đại, quái vật phá vỡ định luật tại tội vực, mặc cho có thể khiêu chiến Đỗ Khắc hay không, nó đều tượng trưng cho vũ lực không gì sánh bằng. Tương lai của nó đã định trước vinh quang huy hoàng. Nguyên lão của tội vực đệ nhất binh đoàn, suy nghĩ cũng thật khiến người kích động cỡ nào. Không, là đệ nhất nguyên lão. Cát Trạch đối với binh đoàn không hứng thú, mà thuộc hạ cần cù làm hết phận sự như mình vậy mới là đại nhân chân chính cần. Lòng dạ mặt quỷ đại nhân, chưa bao giờ tại chỉ là tội vực, mà tội vực đệ nhất binh đoàn cần phải dựa vào thức tỉnh thần trang của đại nhân. Chỉ có đại nhân mới có thể chỉ huy. Cái này ý nghĩa là tội vực đệ nhất binh đoàn sẽ trở thành binh đoàn lệ thuộc trực tiếp đại nhân. Cái kết luận này khiến Phù Chính Chi như là vì đó hít thở không thông. ánh sáng tương lai kia chói mắt khiến hắn kích động khó giải thích. Một khi đã thể hiện rõ tâm tư, làm theo ý nghĩ, Phù Chính Chi vị nam nhân đảm nhiệm tộc trưởng vài thập niên này lập tức biểu hiện ra sự giỏi giang và tài năng của hắn. Hắn cũng không một mực lựa chọn Phù gia đệ tử, tiêu chuẩn nghiêm khắc, làm cho chỉ có 3 vị đệ tử Phù gia có thể gia nhập vào. Nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn mà đại nhân cung cấp, hắn cẩn thận chọn lựa 20 người. Đại nhân đã căn dặn, chỉ cần võ giả đạt pháp tắc diện viên mãn. Tại tội vực, pháp tắc diện viên mãn là khởi điểm của nhất lưu cường giả. Nếu như bọn họ tu luyện pháp tắc đặc thù, hoặc là có truyền thừa đặc thù, bọn họ liền có khả năng gia nhập chiến lực bảng. Bọn họ phần lớn tu luyện pháp tắc và truyền thừa đều rất phổ thông. Cái này khiến bọn họ không cách nào tiến nhập chiến lược bảng. Nhưng tại tiểu gia tộc, bọn họ vẫn đủ để trở thành trụ cột. Tại Tiêm Phong Thành, võ giả thỏa mãn điều kiện như vậy có 50 người. Nhưng đã đem tội vực đệ nhất binh đoàn coi là sứ mệnh và tương lai của chính mình. Phù Chính Chi đưa ra tiêu chuẩn càng thêm nghiêm khắc. Hắn đối với phẩm tính những người này rõ như lòng bàn tay. Người lọc lõi đều loại bỏ. Tuy rằng còn chưa hiểu biết binh đoàn nhưng một chút phục tùng này, hắn lại còn hiểu rõ. Trừ cái đó ra, ưu tiên người trẻ tuổi. Bọn họ đại biểu cho càng nhiều tính dẻo, tiềm lực càng lớn. Cứ như vậy, tội vực đệ nhất binh đoàn cơ bản hình thành hình dáng. Mặt quỷ đại nhân thập phần thỏa mãn với thành quả công tác của mình. Phù Chính Chi thở phào nhẹ nhõm. Người có phải hay không hơi ít một chút? Cát Trạch thì thầm trong miệng. Đường Thiên lắc đầu. Không ít. Hắn không xác định thức tỉnh thần trang của mình rốt cuộc có thể liên thông bao nhiêu cái pháp tắc diện. Phải tiết kiệm thời gian mới được. Hắn vung tay lên. Bắt đầu diễn luyện. Đỗ Phủ là tội vực đệ nhất phủ. Nhưng Đỗ Khắc cũng không thích phong cách hào hoa xa xỉ. Đỗ Phủ xem ra giống như một viện bình thường vô cùng. Nhưng không một ai sẽ vì viện xem ra có phần cũ nát này tâm sinh khinh thị. Toàn bộ khách nhân đến Đỗ Phủ bái phỏng đều sẽ xuống xe bên ngoài đường, đi bộ tới cổng chính Đỗ Phủ để bày tỏ tôn kính. Không một ai nào đi thuyền dám xuất hiện trên không của Đỗ Phủ. Khu vực xung quanh Đỗ Phủ ba đường đều là khu vực cấm bay. Cư trú tại ba đường đều là một ít dân chúng bình thường. Kinh doanh nghề nghiệp thông thường. Cư dân bản thành cũng không e sợ danh tiếng của Đỗ Phủ. Ba đường dòng người như thoi đưa, tràn đầy khí tức sinh hoạt. Đỗ Phủ không đối với vùng này tạo thành bất cứ xung kích gì. Trà lâu trước cửa vào Đỗ Phủ, khi Đỗ Khắc không việc gì, thích ngồi ở chỗ này ngâm một bình trà, vượt qua thời gian nhàn rỗi. Trà lâu lớn như vậy, cũng không không gian riêng nào. Trưởng quỹ cũng không cố ý chuẩn bị cho hắn trà tốt gì. Thậm chí đôi khi sinh ý quá bận rộn còn sẽ gọi hắn giúp đỡ châm nước cho khách nhân. Nhưng, hiện tại là đặc biệt. Lão bản cười đưa một đĩa đậu rang. Cái này là nhìn tới mặt mũi của Đỗ Tâm Vũ đại tiểu thư. Đỗ Tâm Vũ vội vàng hướng trưởng quỹ biểu hiện biết ơn. Trưởng quỹ khoát khoát tay. Cảm thấy mỹ mãn mà xoay người rời đi. Đỗ Khắc có chút bất mãn mà lầm bầm. Đãi ngộ như vậy, mặt mũi ta cũng không lớn như ngươi. Đỗ Tâm Vũ dung mạo nghiên lệ, tươi mát động lòng người. Mái tóc như thác, điềm tĩnh ngồi ở đối diện Đỗ Khắc. Hai tay cầm chén trà lớn, nhấp từng ngụm nhỏ. Đối với huynh trưởng lầm bầm, nàng lười để ý tới. Có thể khiến huynh trưởng mời trà, kia khẳng định là có việc. Tô gia bại rồi. Đỗ Khắc nói, Đỗ Tâm Vũ không ngẩng đầu, nàng biết rõ cái này không phải trọng điểm, Tô gia tất cả đều hủy diệt, huynh trưởng cũng sẽ không để ý, Tô gia xuất động 4 gã cường giả chiến lực bảng. Đỗ Khắc nhấc bát trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch, Lô Thăng Tượng, Tần Chẫm đều là vong, Tô Phỉ bị bắt, Tử Vong thị giả chạy thoát nhưng bị gieo xuống một lũ sinh cơ. Phòng trừng cũng sống không được lâu. Đỗ Tâm Vũ vẫn uống từng ngụm trà nhỏ. Đội hình như vậy với người khác xem ra rất mạnh, nhưng trong mắt Đỗ Tâm Vũ lại không có gì ghê gớm. Nếu là huynh trưởng xuất thủ, 4 người không một người có thể thoát được. Đối thủ của bọn họ là Linh Bộ. Đỗ Tâm Vũ ngừng lại, ngẩng đầu. Binh đoàn, đối với muội muội có thể bắt được trọng điểm, Đỗ Khắc rất thỏa mãn. Không sai, chính là binh đoàn, theo trên nhân số, chàng thắng lợi này cũng không điểm nào đáng giá khiến người khen ngợi. Linh bộ vận dụng 1000 người, thụ thương không ít, nhưng 1000 người linh bộ này, cơ bản tất cả đều là vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc tuyến. 1000 thái điểu, gà mờ, lĩnh ngộ pháp tắc tuyến, chiến thắng 4 gã cường giả chiến lực bảng. Đỗ Tâm Vũ tổng kết hỏi lại. Không phải, là 2 gã. Đỗ Khắc lắc đầu. Tử vong thị giả là Hứa Diệp xuất thủ. 2 người thực lực kha khá. Hứa Diệp có tử vong ban chỉ tương trợ. Chiếm thượng phong. Tần Trẫm là một nữ tử giết chết. Nữ này cầm kiếm. Dùng lại là trảm pháp. Mỗi trảm có cầu vồng hiện lên. Nghĩ đến nghe đồn Tử Quyên Thành có cầu vồng dị tượng là liên quan với nữ này. Ngã trong tay linh bộ. Là Lô Thăng Tượng cùng Tô Phỉ. Đỗ Tâm Vũ hỏi. Bọn họ dùng phương pháp gì để dùng số lượng bù đắp chênh lệch về cảnh giới? Tại tội vực, khoảng cách về cảnh giới không cách nào dùng số lượng để bù đắp. Cái này là kiến thức cơ bản nhất. Võ giả lĩnh ngộ pháp tắc diện. Đối diện võ giả pháp tắc tuyến. Hoàn toàn áp đảo, pháp tắc tuyến, pháp tắc diện, pháp tắc lĩnh vực, chênh lệch giữa mỗi một giai, đều là khoảng cách không cách nào vượt qua. Chính vì loại chênh lệch này, hình thành hình thái thống trị tại tội vực hiện nay. Tội vực chỉ có một người thống trị, đó chính là người bưng chén lớn uống thô trà trước mặt này. Đỗ Khắc, Trung Đình Tứ Thành trên danh nghĩa là người chấp trưởng tội vực. Kỳ thực chẳng qua chỉ là Đỗ Khắc không thích chính sự. Chia sẻ và trao quyền cho cấp dưới một bộ phận quyền lực mà thôi. Đỗ Tâm Vũ hiểu rõ. Nếu như số lượng có thể đánh vỡ cái khoảng cách không gì phá nổi này. Vậy thì có nghĩa kết cấu thống trị tại tội vực sẽ bị triệt để phá hư. Mà địa vị của Đỗ Khắc cũng sẽ bị dao động. Thân phận đệ nhất nhân của hắn vẫn được người tôn trọng. Nhưng không bao giờ là tự mình định đoạt nữa. Đối với sự thông minh, hiểu biết của muội muội, Đỗ Khắc luôn luôn không coi thường. Trên mặt hắn nhìn không thấy chút kinh hoàng nào vì quyền lực bị dao động. Trái lại cực kỳ cảm thán. Quả thực khiến người há miệng ngạc nhiên. Sự hài hòa và cách vận dụng lực lượng của bọn họ vượt quá tưởng tượng. Những người này tuy rằng chỉ lĩnh ngộ pháp tắc tuyến, nhưng huyết nhục mạnh mẽ. Bọn họ chiêu thức ngắn gọn, nhưng thế lớn lực trầm. Bọn họ công kích giống như thủy triều, một lớp tiếp một lớp, nhanh được khiến người nhìn không hết. Lô Thăng Tượng chính là bị mạnh mẽ kéo suy sụp. Tô Phỉ cũng vậy, tuy rằng đối thủ của nàng ta công kích sắc bén, nhưng theo trên bản chất mà nói, không gì khác biệt. Bọn họ như thế nào làm được? Đỗ Tâm Vũ nhịn không được hỏi. Pháp tắc. Hai mắt Đỗ Khắc tỏa ánh sáng. Chủ tướng của bọn họ là một người mù. Nhưng pháp tắc hắn lĩnh ngộ rất đặc thù. Rất nhiều âm tuyến đan xen như mạng nhện. Hắn thông qua tấm lưới lớn vô hình này để chỉ huy tiến công. Đỗ Tâm Vũ liền hiểu. Cho nên ngươi muốn ta tổ kiến binh đoàn. Không sai. Đỗ Khắc không lảng tránh gì. Pháp tắc của ngươi. Trời sinh thích hợp hình thức loại chiến đấu này. Thế nào? Tội vực đệ nhất binh đoàn. Thật phong cách a, vậy còn ngươi? Đỗ Tâm Vũ phản vấn. Ta làm phó thủ cho ngươi. Đỗ Khắc nói ra lời kinh người. Hắn đối với binh đoàn có suy nghĩ độc đáo riêng của mình. Hiểu rõ rồi. Đỗ Tâm Vũ gật đầu. Ngươi đồng ý rồi. Đỗ Khắc khó nén hưng phấn. Hắn biết rõ thỉnh động muội muội là không dễ dàng cỡ nào. Bây giờ thỉnh thực hiện chức trách của phó thủ. Đỗ Tâm Vũ vươn người đứng dựng lên, lưu lại một bóng lưng cái mỹ lệ, mang hóa đơn tới a. Đây là gọi tiểu nhị ra bắt ông anh thanh toán ADG. Cách chương